tu hành thánh đạo rời lìa thọ, đây gọi là đạo đế. Ví như thuyền bè chẳng lấy cầu nơi thọ, cũng chẳng lấy cầu nơi đạo, thì gọi là Bồ Tát Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. Này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát hiện quán như vậy, y cứ chánh định tịch tỉnh phát khởi bốn thứ chánh kiến, mà ở nơi bốn chánh kiến ấy cũng chẳng tác chứng, thông đạt được pháp ấy thì gọi là Bồ Tát Đế Pháp Thiện Xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thiện xảo thông đạt nơi đế pháp ấy, nếu chứng diệt đế thì khổ chẳng sanh, trí quán vô sanh thì gọi là khổ trí. Này Xá Lợi Phất, hữu là sanh duyên, quan sát hữu ấy chẳng có chẳng không, trí này gọi là tập trí. Này Xá Lợi Phất, tất cả sanh đều là vô sanh, đã vô sanh thì đều vô diệt. Trí vô diệt ấy gọi là tận diệt trí. Này Xá Lợi Phất, thánh đạo ấy không chỗ cân lường, không chỗ lấy tìm, không chỗ quan sát, đây gọi là trí quảng đại. Trí ấy gọi là đạo trí. Này Xá Lợi Phất, nơi đế pháp ấy Đại Bồ Tát khéo kiến lập được, mà ở nơi đế trí không chỗ trụ trước, đây gọi là Đại Bồ Tát Đế Pháp Thiện Xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên được vô ngại giải thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu học đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật nên được bốn thứ vô chướng ngại giải, đó là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện vô ngại giải. Này Xá Lợi Phất, những gì là nghĩa vô ngại giải? Chư Đại Bồ Tát y cứ Bát Nhã Ba La Mật nên được nghĩa vô ngại giải, đó là nhất thiết pháp thắng nghĩa xứ trí. Quan sát trí ấy tức là nghĩa vô ngại giải, như là những giác trí, nhân trí, duyên trí, hòa hiệp trí, biến tùy hành trí, quảng đại duyên sanh trí, pháp tánh vô tạp trí, Như Lai tùy nhập trí, an trụ thiệt tế tạp trí, Như Lai tùy nhập trí, an trụ thiết tế trí, ở trong pháp không tùy giác quán trí, ở trong pháp vô tướng như sở quán trí, ở trong pháp vô nguyện khởi nguyện hành trí, nơi không gia hạnh khởi gia hạnh trí, nơi lý thú nhất quán nhập chứng trí, nơi không hữu tình quán nhập chứng trí, nơi không ngã pháp quán nhập chứng trí, nơi không thọ mạng nhất hướng nhập trí, nơi không sát thủ thú quán thắng nghĩa trí, nơi quá khứ thế quán vô ngại trí, nơi vị lai thế quán vô biên trí, nơi hiện tại thế quán nhất thiết xứ trí, nơi các uẩn pháp quán như ảo hóa trí, nơi các giới pháp quán đồng độc xà trí, nơi các xứ pháp quán như hư không trí, nơi các nội pháp quán tịch tỉnh trí, nơi các ngoại pháp quán vô sở hành trí, nơi các cảnh giới quán vô sở hữu trí, nơi các niệm trụ quán an trụ trí, nơi các thú đạo quán tùy hành trí, nơi các duyên khởi quán hiện kiến trí, nơi các đế pháp quán thông đạt trí, nơi tất cả khổ quán vô sanh trí, nơi tất cả tập quán không gia hạnh trí, nơi tất cả diệt quán ly tướng trí, nơi tất cả đạo quán cứu tế trí, ở trong tất cả pháp quán phân tích trí, nơi các căn pháp quán chứng nhập trí, nơi các lực pháp quán không khuất phục trí, nơi sa ma tha quán sở y xứ trí, nơi tỳ bát xá na quán minh chiếu trí, nơi các ảo sự quán hư tập trí, nơi các dương diệm quán mê loạn trí, nơi các mộng sự quán hư kiến trí, nơi tiếng gian quán duyên hiệp trí, nơi bóng sáng quán vô động trí, nơi tướng sai biệt quán nhất tướng trí, nơi các hệ phược quán ly phược trí, nơi các tương tục quán không tương tục trí, nơi trí thanh văn quán tùy thanh nhập trí, nơi trí độc giác quán duyên sanh rộng lớn nhập nhất cảnh trí, nơi Phật Đại Thừa quán biết tất cả thiện căn tư lương hay tích tập trí. Tất cả các quán trí như vậy gọi là Đại Bồ Tát Nghĩa Vô Ngại Giải. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có nghĩa vô ngại giải, đó là nghĩa y cứ nơi lý thú, vì là chỗ y thú của các pháp tánh. Tại sao? Vì tất cả pháp đều là không, nghĩa tánh không gọi là nghĩa. Vì tất cả pháp đều vô tướng, nghĩa vô tướng gọi là nghĩa. Vì tất cả pháp đều vô nguyện, nghĩa vô nguyện gọi là nghĩa. Vì tất cả pháp đều diễn ly, nghĩa diễn ly gọi là nghĩa. Vì tất cả pháp không hữu tình, không thọ mạng, không sát thủ thú, nghĩa không hữu tình, thọ mạng, sát thủ thú gọi là nghĩa. Đại Bồ Tát tùy nhập được nghĩa tướng như vậy thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nói nghĩa như vậy, nên biết đó là nói pháp vô trụ, nói pháp vô tận, là nói tất cả chỗ được nói rõ, là nói những nghĩa của bậc nhất thiết trí dùng vô ngại giải đã biết rõ. Nên biết Bồ Tát ấy được sự ấn khả tùy hỷ của chư Phật Thế Tôn. Nên biết trí ấy là chân huệ, là thiệt huệ, là vô dị huệ, là vô ngại huệ. Đại Bồ Tát biết rõ như vậy thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát pháp vô ngại giải? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên được pháp vô ngại giải, đó là ở trong các pháp tùy chứng nhập trí. Những gì gọi là tùy chứng nhập trí? Đó là ở trong các pháp có chỗ chứng nhập. Những pháp gì? Đó là những pháp thiện bất thiện, hữu tội vô tội, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, hữu vi vô vi, nhiễm ô thanh tịnh, sanh tử niết bàn. Ở trong các pháp ấy, theo đó có thể chứng nhập pháp tánh bình đẳng, bồ đề bình đẳng. Trí tánh như vậy gọi là pháp vô ngại giải. Lại này Xá Lợi Phất, pháp vô ngại giải là Đại Bồ Tát dùng pháp vô ngại giải ấy tâm trí chứng nhập tham hành như vậy. Nhập chứng giả lập tham hành, phương tiện tham hành, kiên cố tham hành, di bạc tham hành, phi xứ tham hành, doanh cầu tham hành, túc thế tham hành, vô biên dị tướng tham hành, hiện tại chúng duyên tham hành, tất cả tướng tham hành ấy đều chứng nhập. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát rõ biết những tướng tham của các hữu tình, hoặc có chúng sanh nội tham chẳng phải ngoại tham, hoặc ngoại tham chẳng phải nội tham, hoặc nội ngoại tham. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham sắc chẳng tham thanh, hoặc tham thanh chẳng tham sắc, hoặc tham sắc thanh. Hoặc có chúng sanh tham sắc chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham sắc, hoặc tham sắc hương. Hoặc có chúng sanh tham sắc chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc, hoặc tham sắc vị. Hoặc có chúng sanh tham sắc chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc, hoặc tham sắc xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham thanh chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham thanh, hoặc tham thanh hương. Hoặc có chúng sanh tham thanh chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham thanh, hoặc tham thanh vị. Hoặc có chúng sanh tham thanh chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh, hoặc tham thanh xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham hương, hoặc tham hương vị. Hoặc có chúng sanh tham hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham hương, hoặc tham hương xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham vị, hoặc tham vị xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham sắc thanh chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham sắc thanh, hoặc tham sắc thanh hương. Hoặc có chúng sanh tham sắc thanh chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc thanh, hoặc tham sắc thanh vị. Hoặc có chúng sanh tham sắc thanh chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh, hoặc tham sắc thanh xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham thanh hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham thanh hương, hoặc tham thanh hương vị. Hoặc có chúng sanh tham thanh hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh hương, hoặc tham thanh hương xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham hương vị, hoặc tham hương vị xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham sắc thanh hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc thanh hương, hoặc tham sắc thanh hương vị. Hoặc có chúng sanh tham sắc thanh hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh hương, hoặc tham sắc thanh hương xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham thanh hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh hương vị, hoặc tham thanh hương vị xúc. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh tham sắc thanh hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh hương vị, hoặc tham sắc thanh hương vị xúc. Này Xá Lợi Phất, vô lượng chúng sanh ấy đều riêng phát khởi vô lượng tướng tham nhập vào tham hành. Đại Bồ Tát do chứng nhập pháp vô ngại giải nên nhập vào 2 vạn 1000 tham hành, 2 vạn 1000 sân hành, 2 vạn 1000 si hành, 2 vạn 1000 đẳng phần hành phiền não của chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát chứng nhập 8 vạn 4000 phiền não hành môn ấy, nên biết Đại Bồ Tát này đầy đủ thành tựu tâm quảng đại trí, tùy hành thuyết trí, bất tăng bất giảm thuyết trí, bất quá thời thuyết trí, căn khí sai biệt trí, lập ngôn bất hư thuyết trí. Này Xá Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát có đủ những trí thù thắng như vậy, nên gọi là Đại Bồ Tát Pháp Vô Ngại Giải. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Từ Vô Ngại Giải? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên có đủ từ vô ngại giải, đó là trí chứng nhập các ngôn từ. Được trí này rồi thì hay biết rõ ngôn từ của chư thiên chư long: Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và ngôn từ của các phi nhân. Nhận đến tất cả hữu tình trong ngũ đạo có bao nhiêu ngôn từ âm thanh nói bàn, Đại Bồ Tát đều dùng trí ấy chứng nhập. Lại có thể dùng các ngôn từ âm thanh ấy tùy theo các hữu tình mà nói pháp, đây gọi là Đại Bồ Tát Từ Vô Ngại Giải. Lại này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát khéo biết rõ ngôn từ ấy chỉ nên hiển bày pháp ấy, ngôn từ ấy chỉ nên tùy biện pháp ấy, ngôn từ ấy nên dùng chữ ấy ẩn chứa pháp ấy. Đại Bồ Tát dùng trí ấy biết rõ là một danh ngôn, là hai danh ngôn, là nhiều danh ngôn. Lại biết rõ là danh ngôn nữ, danh ngôn nam, danh ngôn phi nam, phi nữ. Lại biết rõ là danh ngôn lược, danh ngôn rộng, danh ngôn tốt, danh ngôn xấu. Lại biết rõ là danh ngôn quá khứ, danh ngôn vị lai, danh ngôn hiện tại. Lại biết rõ các tướng như vậy một chữ tăng ít, các tướng như vậy nhiều chữ tăng ít. Biết rõ như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát Từ Vô Ngại Giải. Lại này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát phát ra ngôn từ, đó là do vô lượng công đức hợp lại thành. Tại sao? Vì ngôn từ được Đại Bồ Tát phát ra không nhỏ yếu, chính ngôn từ ấy rất khéo sắp đặt, không phiền trọng, không gấp mau, lời rất rõ ràng, văn nghĩa tròn đủ, thuận đẹp lòng đại chúng. Các thứ mỹ diệu bày rõ thâm áo, trang nghiêm với những thế tục và thắng nghĩa. Tự tâm, trí kiến thông đạt vô ngại, chư Phật ấn khả làm vui đẹp chúng sanh. Đầy đủ như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát Từ Vô Ngại Giải. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát Biện Vô Ngại Giải? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên được ngôn từ vô ngại biện, biện nói ký biệt không trệ, biện nói tuyên dương không dứt, biện nhanh, biện mau, biện nhanh chóng, biện chẳng ai động được, biện chẳng dấp chậm, biện đáp theo lời hỏi, biện chẳng khiếp lui, biện chẳng tương di, biện chẳng tranh luận, biện pháp đáng thích, biện an trụ sức nhẫn, biện di diệu rất sâu, biện các thứ sai biệt, biện các thứ di diệu, biện thế tục thánh nghĩa, biện nói xây dựng tất cả công hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tỉnh lự bát nhã, biện nói xây dựng tất cả niệm trụ, chánh cần, thần túc, căn lực, giác phần, chánh đạo, samatha và tỳ bát xá na, biện nói xây dựng tất cả tỉnh lự giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề, biện quản đại trí, biện sở thừa của tất cả thánh nhân, biện tâm hành của tất cả chúng sanh, biện nói không ngọng nghịu, biện nói không cứng nghẹn, biện nói không liến thoắng, biện nói không thô cọc, biện nói giọng nhuần mến, biện nói giọng trong sạch, biện nói giọng bàn bạc, biện nói không chấp dính, biện nói dạy bảo, biện nói đại tự tại, biện nói diệu tương ưng, biện nói không khóa chặt, biện nói giọng mỹ diệu, biện nói giọng mềm trơn, biện nói không gây ra sự quở trách, biện nói được chư thánh khen ngợi. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng bao nhiêu ngôn biện như vậy tuyên cáo khắp vô lượng vô biên quốc độ chư Phật mười phương. Ngôn âm được Đại Bồ Tát phát ra vượt hơn tất cả ngôn từ phạm âm. Ngôn âm ấy sáng tỏ trong sạch được sự ấn khả của chư Phật. Đại Bồ Tát có đủ tài biện. Thương các hữu tình nên dùng ngôn âm ấy tuyên nói rộng chánh pháp di diệu, khiến họ xuất ly sanh tử, hết hẳn các sự khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát vô ngại biện. Này Xá Lợi Phất, như trên ấy gọi là vô ngại giải thiện xảo. Do vô ngại giải thiện xảo ấy mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật chuyên cần tu tập vô ngại giải thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Y Su Thiện Xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên khéo hay đầy đủ bốn thứ y su. Đó là y su nơi nghĩa mà chẳng y su nơi văn, y su nơi trí mà chẳng y su nơi thức, y su nơi kinh liễu nghĩa mà chẳng y su nơi kinh chẳng liễu nghĩa, y su nơi pháp chẳng y su nơi nhân. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là y su nơi nghĩa mà chẳng y su nơi văn, và những gì là văn là nghĩa? Này Xá Lợi Phất, văn là nói văn từ truyền quen theo tác dụng của pháp thế gian, nghĩa là nói chỗ thông đạt pháp xuất thế. Văn là ngôn từ tuyên bày bố thí điều thuận tịch tỉnh đáng ưa thích, nghĩa là trí quyết định biết rõ sự bố thí điều thuận tịch tỉnh ấy. Văn là ngôn từ phân biệt quở trách sanh tử, nghĩa là chẳng nhiễm sanh tử, thấy suốt pháp tánh. Văn là ngôn từ ca ngợi công đức Niết Bàn, nghĩa là pháp tánh Niết Bàn, tánh không sai biệt. Văn là tùy thuận các thừa mà kiến lập ngôn thuyết, nghĩa là trí khéo thông đạt pháp nhất lý. Văn là tuyên nói bỏ rời các pháp sở hữu, nghĩa là tam luân ấy cứu cánh thanh tịnh. Văn là tuyên nói luật nghi thân ngữ ý nghiệp thọ trì công đức học xứ Đầu Đà, nghĩa là thân ngữ ý nghiệp đều bất khả đắc, chẳng do gia hạnh giới luật thanh tịnh. Văn là tuyên nói nhịn chịu sân khuể, bớt dứt giận kiêu mạn phóng dật, làm được hạnh nhẫn ấy gọi là thiện trượng phu, nghĩa là khéo chứng được vô sanh pháp nhẫn. Văn là diễn tả các thiện căn phát khởi tinh tấn, nghĩa là vô thủ vô xả vô trụ tinh tấn. Văn là tuyên nói tỉnh lự giải thoát đẳng tri đẳng chí, nghĩa là trí diệt tận định. Văn là tất cả văn trì các huệ căn bổn, nghĩa là nghĩa bất khả thuyết. Văn là hay khai thị 37 phần trợ đạo thánh pháp, nghĩa là chứng được quả của chánh hạnh bồ đề phần pháp. Văn là hay khai thị khổ tập đạo đế, nghĩa là tác chứng diệt đế. Văn là hay khai thị vô minh đến lão tử, nghĩa là vô minh diệt đến lão tử diệt. Văn là tuyên nói chánh pháp chỉ quán tư lương, nghĩa là sáng giải thoát trí. Văn là tuyên nói hành pháp tham sân si và đẳng phần, nghĩa là tâm vô phân biệt trí giải thoát. Văn là khai thị tất cả pháp chướng ngại, nghĩa là trí giải thoát vô chướng ngại. Văn là khai thị tam bảo ca ngợi công đức, nghĩa là pháp tánh ly dục công đức chánh hạnh vô vi vô trước. Văn là tuyên nói công đức tu học phát khởi chánh hạnh của Bồ Tát từ sơ phát tâm đến ngồi đạo tràng, nghĩa là sát na tâm tương ưng chứng nhập nhất thiết chủng trí. Này Xá Lợi Phất, tóm lại, Đức Như Lai diễn nói 84.000 pháp tạng thanh giáo đều gọi là văn. Lý thú bất khả thuyết, rời lìa tất cả ngôn âm văn tự thì gọi là nghĩa. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật y su nghĩa chẳng y su văn vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát y su trí chẳng y su thức? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên thiện xảo biết rõ bao nhiêu ngôn giáo văn nghĩa tất cả pháp theo sự phân biệt của tất cả hữu tình thì gọi là thức. Đại Bồ Tát chẳng nên y theo. Còn những ngôn giáo đúng nghĩa pháp tánh tức gọi là trí, Đại Bồ Tát phải y theo. Lại này Xá Lợi Phất, do hai pháp thiện xảo mà Đại Bồ Tát có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật, đó là thức và trí. Những gì là thức, những gì là trí? Này Xá Lợi Phất, thức ấy là bốn chỗ thức an trụ. Một là sắc, chỗ y chỉ của thức. Hai là thọ, chỗ y chỉ của thức. Ba là tưởng, chỗ y chỉ của thức. Bốn là hành, chỗ y chỉ của thức. Thức an trụ bốn chỗ như vậy thì gọi là thức, chẳng nên y theo. Nơi năm thủ uẩn, thức chẳng an trụ. Thức uẩn khắp ở nơi trí thì gọi là trí, phải y theo trí ấy. Thức là hay biết rõ địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Biết rõ bốn giới ấy thì gọi là thức, chẳng nên y theo. Nơi bốn giới ấy, thức chẳng an trụ thì gọi là thức pháp tánh. Nơi pháp tánh, trí chẳng tạp loạn thì gọi là trí, nên y theo trí ấy. Thức là biết rõ, sắc được nhãn biết, thanh được nhĩ biết, hương được tỷ biết, vị được thiệt biết, xúc được thân biết, pháp được ý biết. Biết rõ như vậy gọi là thức, chẳng nên y theo. Với nội xứ, tâm lự tịch tỉnh, với ngoại xứ, tâm từ chẳng hành, chẳng sanh phân biệt nơi pháp, đây gọi là trí, nên y theo. Từ cảnh sở duyên mà sanh hay biết, từ các tác ý mà sanh hay biết, từ khắp phân biệt mà sanh hay biết, đây gọi là thức. Không thủ, không chấp, không duyên, không phân biệt, đây gọi là trí. Nơi tất cả hành pháp hữu vi, phân biệt biết rõ, đây gọi là thức. Nơi pháp vô vi không có thức duyên hành được, trí vô vi ấy gọi là trí. Thức hay biết có sanh, có diệt, có nơi an trụ thì gọi là thức, chẳng nên y theo. Không sanh, không diệt, không chỗ an trụ, đây gọi là trí, Đại Bồ Tát nên y theo trí ấy. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật y su trí chẳng y su thức vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát chẳng y su kinh chẳng liễu nghĩa mà y su kinh điển liễu nghĩa? Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát hay khéo thông đạt văn rộng rãi như trước đã tuyên nói, đây gọi là kinh chẳng liễu nghĩa, chẳng nên y su. Còn những nghĩa rộng rãi đã tuyên nói trước ấy, đây gọi là kinh liễu nghĩa, nên y su. Những gì trong kinh mà cho là liễu nghĩa hoặc chẳng liễu nghĩa? Này Xá Lợi Phất, vì y Bát Nhã Ba La Mật nên Đại Bồ Tát khéo thông đạt phân biệt rõ. Nếu trong kinh tuyên nói về đạo, ngôn giáo ấy gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói về quả, ngôn giáo ấy gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh nói về thế tục đế, đây gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói về thắng nghĩa đế thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh nói về tác nghiệp phiền não hoặc nhiễm thì gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói phiền não nghiệp dứt hết thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh tuyên nói quở trách pháp nhiễm ô thì gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói tu trị thanh tịnh thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh nói nhàm sanh tử ưa niết bàn thì gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói sanh tử niết bàn không sai biệt thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh nói nhiều thứ văn cú sai biệt thì gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói thậm thâm khó thấy khó biết thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong các kinh văn cú rộng rãi hay khiến tâm ý chúng sanh hớn hở thì gọi là chẳng liễu nghĩa. Nếu nói văn cú và tâm ý đều đồng với tro tàn thì gọi là liễu nghĩa. Nếu trong kinh tuyên nói có ngã, hữu tình, mạng giả, dưỡng giả, sắc thủ, thú giả, ý sanh giả, tác giả, thọ giả, lại lập có các thứ thọ uẩn không có chủ tể, ngôn giáo như vậy thì gọi là chẳng liễu nghĩa, chẳng nên y su. Nếu nói không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô khởi, vô xuất hiện, vô ngã, vô nhân, vô hữu tình, vô mạng giả, đây gọi là liễu nghĩa, nên y su. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật y su kinh liễu nghĩa, chẳng y su kinh chẳng liễu nghĩa. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát y su pháp mà chẳng y su nhân? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi các kinh giáo khéo phân biệt được. Nếu là tuyên nói kinh chẳng liễu nghĩa, tức là những nghĩa về các hữu tình, ngôn giáo ấy chẳng nên y su. Còn các kinh liễu nghĩa, tức như nghĩa pháp tánh, ngôn giáo ấy nên y su. Lại này Xá Lợi Phất, những gì gọi là pháp và thế nào gọi là nhân? Này Xá Lợi Phất, những pháp tướng sở duyên được hữu tình thấy biết thì gọi là nhân. Còn pháp tánh mà các pháp tướng sở duyên ấy an trụ thì gọi là pháp vậy. Nói là nhân ấy, đó là người phàm thiện, người tùy tính hành, người tùy pháp hành, người đệ bát nhẫn, người dự lưu, người nhất lai, người bất hoàng, người A-la-hán, người độc giác, người Bồ-Tát. Này Xá Lợi Phất, lại còn có một người xuất hiện thế gian làm lợi ích an vui vô lượng chúng sanh. Thương xót thế gian, đem nghĩa lợi an lạc cho người, cho trời. Người này là Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, tất cả danh từ người như vậy, Đức Như Lai y theo thế tục đế vì chúng sanh mà tuyên nói. Nếu có người ở nơi ngôn giáo ấy mà sanh khởi chấp lấy thì chẳng nên y su người ấy. Tại sao? Vì muốn Bồ Tát chánh y su nên Đức Như Lai tuyên dạy rằng các ông nên y su thiệt tánh của các pháp, chớ nên y su nơi người ấy. Những gì là thiệt tánh của các pháp? Này Xá Lợi Phất, những tướng không biến dị, không tăng ích, không tác, không bất tác, chẳng trụ, không căn bổn, đây gọi là pháp tánh. Lại những tướng, tất cả xứ thông chiếu bình đẳng. Trong các bình đẳng, khéo trụ bình đẳng, trong bất bình đẳng hay khéo bình đẳng, đây gọi là pháp tánh. Pháp tánh ấy không có phân biệt, không có sở duyên. Nơi tất cả pháp chứng được thể tướng cứu cánh quyết định, đây gọi là thiệt tánh của các pháp. Này Xá Lợi Phất, nếu ai có y su pháp tánh thì các pháp tánh không có chẳng y su. Chư Đại Bồ Tát do chứng nhập môn ấy nên ở nơi tất cả pháp y su tất cả pháp tánh, đây gọi là bốn thứ y su của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát thông đạt được nơi đây thì gọi là y su thiện xảo vậy.